Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Doanh nghiệp với công tác phòng cháy chữa cháy. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Phương án tổ chức thực hiện nội dung tiểu dự án 2, cải thiện dinh dưỡng can thiệp, hỗ trợ bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023. Một lớn, căn cứ xây dựng phương án. Căn cứ quyết định số 3452 QĐ-BIT ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Căn cứ quyết định số 4944 QĐ-BIT ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quốc gia về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng. Căn cứ kế hoạch số 188 KHUBNZ ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch số 122 KHUBNZ ngày 5 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch số 162 KHUBNZ ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức thực hiện nội dung tiểu dự án 2, cải thiện dinh dưỡng thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023. Căn cứ quyết định số 9769 QĐ-UBNZ ngày 9 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt danh sách trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được bổ sung vi chất dinh dưỡng, vi chất sắt. Hai lớn, nội dung phương án. Tổ chức thực hiện nội dung tiểu dự án 2, cải thiện dinh dưỡng, can thiệp, hỗ trợ bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023. Ba lớn, mục đích yêu cầu. Một, mục đích thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên địa bàn thành phố. 2. Yêu cầu bổ sung vi chất dinh dưỡng, vi chất sắt cho 55 trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng, 124 trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 4. Lớn, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Hội đồng thẩm định các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có vai trò thống nhất, xét duyệt các hoạt động tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với các nội dung phù hợp cho từng thành phần, đối tượng, để các đơn vị địa phương làm căn cứ triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trình danh sách phê duyệt của Hội đồng thẩm định các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng, ban ngành liên quan điều phối các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương cho các địa phương khó khăn. 2. công tác chuyên môn. 2.1, công tác truyền thông. Triển khai công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung của tiểu dự án 2, cải thiện dinh dưỡng thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đến người dân trên địa bàn, đặc biệt là cha, mẹ hoặc người giám hộ và các đối tượng thụ hưởng. Tập huấn nâng cao năng lực triển khai các hoạt động khảo sát, theo dõi, đánh giá cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng sau khi triển khai cung cấp sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng. 2.2. Công tác tổ chức mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản có liên quan, rà soát lựa chọn sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, vi chất sắt phù hợp với yêu cầu điều kiện địa phương và tuân thủ theo các quy định hiện hành. Tổ chức mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, vi chất sắt cho trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đúng quy định. Đăng tải nội dung thông báo mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, vi chất sắt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 2.3. Tổ chức cấp phát sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, vi chất sắt. Phòng Y tế thành phố cấp phát sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, vi chất sắt cho Trung tâm Y tế thành phố, đảm bảo đúng chủng loại, đủ số lượng theo danh sách đối tượng thụ hưởng đã được phê duyệt. Trung tâm Y tế thành phố thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, cấp phát bổ sung vi chất dinh dưỡng, vi chất sắt cho trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đúng quy định. 2.4. Công tác giám sát, báo cáo. Giám sát các nội dung tuyên truyền được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. Giám sát thực hiện việc bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đúng quy định. Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. 2.5. Duy trì việc thực hiện các biện pháp khảo sát, theo dõi tăng trưởng của trẻ, đánh giá, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 3. Dự toán kinh phí thực hiện. Vi chất dinh dưỡng cho trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng. Số lượng trẻ 55, số lượng sản phẩm trên một trẻ 90. Đơn giá 7.800 đồng, thành tiền 38.610.000 đồng, một gói trên một ngày nhân 90 ngày. Vi chất sắt cho trẻ em gái từ 12 đến dưới 16 tuổi, số lượng 124 trẻ, số lượng sản phẩm 30 trẻ, đơn giá 5.500 đồng, thành tiền 20.460.000 đồng. 15 tuần nhân 2 viên trên 1 tuần. Tổng cộng 59.070.000 đồng. Năm lớn tổ chức thực hiện. 1. Phòng Y tế thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức triển khai thực hiện phương án. Tổ chức mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, vi chất sắt cho trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đúng quy định. Tổ chức cấp phát sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng. Tổ chức kiểm tra giám sát kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý các vướng mắc nếu có. Đánh giá thực trạng, tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, đột xuất theo quy định. 2. Phòng Tài chính kế hoạch thành phố hướng dẫn Phòng Y tế thành phố thực hiện mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đúng quy định. 3. Trung tâm Y tế thành phố phối hợp triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, cải thiện dinh dưỡng cho trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Tiếp nhận sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, tổ chức bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng, và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo đúng quy định. Tư vấn xác định các vấn đề liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thu thập chỉ số giám sát dinh dưỡng, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường xã, đôn đốc, giám sát thực hiện việc bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phối hợp với Phòng Y tế tăng cường triển khai công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung của tiểu dự án 2, cải thiện dinh dưỡng thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phát sóng, phát hành nội dung truyền thông, đặc biệt trong tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển, ngày vi chất dinh dưỡng, ngày tiêm chủng theo điều kiện và kế hoạch. 6. Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với các đơn vị liên quan, đôn đốc, giám sát thực hiện can thiệp bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn. Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hệ thống loa đài các tổ, xóm tại địa phương, tờ rơi, pano, nhóm Zalo. Đặc biệt tuyên truyền tăng cường trong tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển, ngày vi chất dinh dưỡng, ngày tiêm chủng theo điều kiện và kế hoạch của địa phương. Trên đây là phương án tổ chức thực hiện nội dung tiểu dự án 2, cải thiện dinh dưỡng can thiệp, hỗ trợ bổ sung vi chất dinh dưỡng trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Huỳnh Giao, sinh năm 2002, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Thanh Phú, sinh năm 1993 và Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1990, cùng trú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, đêm ngày 7 tháng 11 năm 2023, sau khi nhậu xong, Phú cùng Thương rủ nhau mua ma túy đem đến phòng trọ Giao thuê tại nhà trọ Uyên Phương thuộc khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên để tổ chức sử dụng ma túy cùng Giao và ba phụ nữ khác, thì bị tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Long Xuyên phối hợp Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Mỹ Xuyên kiểm tra bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm hai đĩa sứ có chứa chất ma túy cùng nhiều dụng cụ liên quan. Kiểm tra trong phòng, tổ công tác tiếp tục phát hiện, tạm giữ 4 bọc ma túy, 8 viên thuốc lắc mà Giao khai là do người bạn gửi và trên 50 bình khí bóng cười. Qua test nhanh, Giao, Phú, Thương và 3 phụ nữ trong phòng trọ đều dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra xác minh, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Tiến, sinh năm 1991, trú tại xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, về tội giết người. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Minh Tiến cùng vợ là Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh năm 1992, vì buồn chuyện gia đình đang thất nghiệp mà bàn với nhau uống thuốc bảo vệ thực vật và thuốc ngủ để tự vẫn. Sau hai lần Tiến cùng Oanh và hai con nhỏ, sinh năm 2014 và 2017, thuê phòng trọ uống thuốc bảo vệ thực vật để tự vẫn, nhưng không chết mà trong người chỉ bị mệt mỏi. Ngày 13 tháng 6 năm 2023, Tiến cùng Oanh đưa hai con đến phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, thuê phòng trọ để tiếp tục thực hiện ý định tự vẫn. Sau khi ghé nhiều tiệm thuốc Tây mua được 10 vị thuốc ngủ, đêm ngày 15 tháng 6 năm 2023, Tiến cùng Oanh chia thuốc ngủ ra đưa cho hai con uống, rồi cả hai vợ chồng cùng uống. Đến sáng hôm sau, nhân viên nhà trọ kiểm tra phòng trọ vợ chồng Tiến thuê có dấu hiệu bất thường nên trình báo công an phường đến mở cửa phòng kiểm tra và phát hiện Oanh cùng hai con đã tử vong. Riêng Tiến còn thở nên đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu kịp thời. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ một số loại thuốc bromazepam, Rutundi. Đến ngày 22 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến về tội giết người. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, do chưa nắm rõ các quy định trong thông tư số 08/2023/TT-BGT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về gia hạn kiểm định cho các xe ô tô con đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải, nhiều chủ phương tiện đã tin tưởng và làm theo hướng dẫn của đối tượng mạo danh, dẫn đến mất tiền oan. Chị Nguyễn Thanh Hát, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết, cuối tháng 9 năm 2023, chị nhận được một cuộc gọi từ số di động xưng là cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội, thông báo xe của chị sẽ được gia hạn đăng kiểm thêm 6 tháng theo thông tư số 08. Nghe người này hướng dẫn rất nhiệt tình cụ thể và tiền phí dịch vụ không nhiều, chị Hát đã tin tưởng đồng ý. Sau đó một ngày, nhân viên bưu điện mang giấy tới và thu tiền phí dịch vụ của chị Hát là 150.000 đồng. Người xưng cán bộ đăng kiểm này còn đọc rõ họ tên chủ phương tiện, biển số xe, địa chỉ, thời gian xe hết hạn đăng kiểm nên tôi tưởng thật đã đồng ý. Thế nhưng khi nhận giấy gia hạn, thấy mẫu bưu cục ghi không cung cấp địa chỉ người gửi, tôi thấy nghi ngờ, gọi lại số điện thoại, đã gọi thì không được, tôi đã liên hệ trung tâm đăng kiểm thì biết mình bị lừa. Chị Hát nói, gần đây nhất đầu tháng 11 năm 2023, anh Phạm Mạnh Huy, Hải Phòng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên của một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hải Phòng. Người này giới thiệu đang được giao thực hiện dịch vụ hỗ trợ gia hạn đăng kiểm ô tô cá nhân. Qua rà soát thấy xe ô tô của anh Huy đã gần hết hạn đăng kiểm. Người này còn đề cập đến bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, sắp hết hạn và tư vấn anh Huy mua bảo hiểm. Vậy là ngoài số tiền mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho xe ô tô, anh Huy còn bị thu 100.000 đồng tiền phí gia hạn kiểm định và 30.000 đồng tiền phí dịch vụ mang đến tận nhà. Đối tượng gọi điện có xưng tên, địa chỉ công tác rõ ràng và nắm được hết thông tin liên quan xe cá nhân của tôi. Cho nên tôi cũng không nghi ngờ và nghĩ rằng đó là sự chu đáo của cán bộ tại trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên sau khi liên hệ với lãnh đạo của trung tâm đăng kiểm và được xác nhận là không có dịch vụ hỗ trợ gia hạn đăng kiểm hộ, tôi mới biết mình đã bị lừa. Anh Huy chia sẻ. Cũng như tại nhiều tỉnh, thành phố, một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở tỉnh Thanh Hóa đã bị nhiều đối tượng mạo danh liên hệ với nhiều chủ xe ô tô để lừa đảo tiền liên quan việc gia hạn thời gian kiểm định xe cơ giới. Theo phản ánh của nhiều chủ phương tiện ô tô tại Thanh Hóa, thời gian qua nhiều người nhận được cuộc gọi đến tự xưng là cán bộ của trung tâm đăng kiểm hỗ trợ gia hạn kiểm định xe cơ giới và gửi giấy xác nhận gia hạn về cho chủ phương tiện với mức lệ phí là 100.000 đồng. Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới miền Trung 3603D. Thời gian qua, trung tâm nhận được nhiều phản ánh về việc này. Chính bản thân ông cũng bị số điện thoại lạ, xưng là người của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới miền Trung 3603D để thực hiện hành vi lừa đảo. Ông Hải khẳng định, đơn vị không cho cán bộ gọi điện tới chủ phương tiện ô tô, hỗ trợ gia hạn đăng kiểm và thu tiền phí của khách hàng. Những trường hợp đó là mạo danh. Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, nhiều người do chưa hiểu rõ các quy định trong thông tư số 08/2023 của Bộ Giao thông Vận tải về gia hạn kiểm định cho các xe ô tô con đến 9 chỗ ngồi, không kinh doanh vận tải. Nhiều chủ phương tiện đã tin tưởng và làm theo hướng dẫn của đối tượng giả mạo, dẫn đến mất tiền oan. Hiện nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng phần mềm và tải lên toàn bộ giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe cơ giới có hạn kiểm định từ ngày 3 tháng 6 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, thuộc diện được gia hạn kiểm định. Xe ô tô thuộc diện được gia hạn kiểm định, chủ xe có thể tra cứu gia hạn kiểm định trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo đường link https://gia-hạn-xtg.vr.org.vn hoặc trên app Trung tâm Đăng kiểm và tự tải file giấy xác nhận gia hạn về, in ra để sử dụng khi lưu thông trên đường. Để thực hiện gia hạn đăng kiểm tự động trên app Trung tâm Đăng kiểm, người dùng vào mục gia hạn đăng kiểm, khách hàng sẽ được dẫn đến đường link https://gia-hạn-xtg.vr.org.vn để tra cứu xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định. Sau khi điền đầy đủ các thông tin như biển đăng ký, số seri giấy chứng nhận kiểm định, mã xác nhận, khách hàng tiếp tục bấm tra cứu sẽ có kết quả giấy chứng nhận được cấp thuộc diện gia hạn sẽ hiện kết quả trên màn hình. Chủ xe bấm vào đường link bản xác nhận thông tin kiểm định để xem và in ra giấy để sử dụng khi đi trên đường mà không cần đến trung tâm đăng kiểm hay phải mất khoản phí nào. Hiện nay là thời điểm các loại phương tiện dưới 9 chỗ ngồi không kinh doanh đến hạn đăng kiểm vào tháng 6 năm 2023 hết thời gian gia hạn và bắt đầu quay lại đăng kiểm. Vì thế, dự báo nhu cầu đăng kiểm tại các trung tâm sẽ gia tăng hơn trước.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động phòng ngừa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Là doanh nghiệp vận tải, không phải doanh nghiệp sản xuất, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại du lịch Nguyên Minh, taxi Nguyên Minh rất coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy và coi đây là một trong những tiêu chí để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại du lịch Nguyên Minh kể:
"Chúng tôi cũng ý thức được cái việc này một cách rất là sớm. Chúng tôi đã sớm ban hành những cái quy định phòng chống chữa cháy vào nội quy lao động cũng như là hợp đồng lao động đối với từng tài xế taxi. Đối với văn phòng làm việc thì chúng tôi trang bị bình cứu hỏa, rồi vòi phụt nước, phi đựng cát, và hàng năm thì chúng tôi có đăng ký cho cán bộ quốc cán để đi tham gia những cái lớp mà đào tạo và tập huấn phòng chống chữa cháy của các cấp ban ngành như là phường, quận và thành phố. Từ đó thì anh em cán bộ có được những cái kiến thức hướng dẫn lại cho những nhân viên cấp dưới. Đặc biệt trên mỗi một chiếc xe taxi thì chúng tôi có trang bị những cái bình chữa cháy mini phù hợp với kích thước của xe taxi, phòng ngừa khi mà hỏa hoạn xảy ra, lái xe có thể sử dụng để mà dập tắt kịp cái đám cháy, đảm bảo sự an toàn cho hành khách và đảm bảo cái tài sản doanh nghiệp cũng như là của lái xe."
Có thể nói hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Nhận thức được điều đó, các doanh nghiệp đã chủ động, chú trọng đến việc đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, tuân thủ các quy định về thẩm duyệt và nghiệm thu khi xây dựng nhà xưởng, đầu tư hoàn thiện các hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy như nhiều công ty thường xuyên bảo dưỡng và thay mới, duy trì việc mua bảo hiểm cháy và bảo hiểm toàn bộ tài sản, phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn về công tác này cho nhân viên công nhân. Các doanh nghiệp thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và duy trì hoạt động có hiệu quả, thực hiện các quy trình trong việc thẩm duyệt và cấp phép phòng cháy chữa cháy đối với các công trình xây dựng mới, cải tạo lại. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam nhận định:
"Doanh nghiệp là một trong chủ thể rất là quan trọng có cái hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, ngoài cái gắn liền với sản xuất của cải hàng hóa vật chất, tiêu hao năng lượng rất lớn. Vì vậy nên là cái việc phòng chữa cháy là cái vấn đề mấu chốt để giữ vững cái sự bình yên, đời sống, cái an toàn cho người dân và cho xã hội, đảm bảo các cái điều kiện an toàn trong phòng chữa cháy và không làm cản trở cái hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp, đều cần thiết cho một xã hội."
Bên cạnh những doanh nghiệp có ý thức chủ động phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản của đơn vị, vẫn còn một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng, còn chủ quan với công tác này. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đồ gỗ Mỹ Nghệ xuất khẩu Đức Thắng tại phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn với số tiền là 194 triệu đồng. Theo đó, thì công ty này đã vi phạm phòng cháy chữa cháy với hàng loạt lỗi như không lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định, không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, không xây dựng phương án chữa cháy, không xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ. Đây chỉ là những ví dụ cụ thể. Điều đang nói, tình trạng vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp cũng không phải là ít. Theo các chuyên gia, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các doanh nghiệp trong công tác phòng cháy chữa cháy, cần tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật và yêu cầu tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy. Thượng tá, tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, trưởng phòng khoa học công nghệ, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cho rằng, hoàn thiện quy định về pháp luật về phòng cháy chữa cháy cũng là vấn đề đặt ra.
Quy chuẩn 06 năm 2022 đã gia tăng cái diện tích khoang ngăn cháy lên tận 25.000 m² cho nhà sản xuất. Nếu tính toán phải bọc bảo vệ bằng chất vật liệu chống cháy thì có thể sử dụng các giải pháp, ví dụ như là có thể thay thế bằng tường bê tông cốt thép thì không cần phải thử nghiệm, hoặc sử dụng biện pháp chống cháy chủ động dạng rỗng, ốp gạch hoặc là chát vữa, chát thạch cao, xi măng. Các doanh nghiệp muốn sử dụng các loại sơn hoặc vữa chống cháy thì có thể là vẫn sử dụng. Tuy nhiên phải được thực hiện thử nghiệm kiểm chứng để xác định giới hạn chịu lửa của các kết cấu này.
Để phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, sự chủ động và trách nhiệm của các doanh nghiệp vẫn cần đặt lên hàng đầu. Các doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng chữa cháy khi có tình huống cháy xảy ra.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Điều 42, thẩm quyền của hải quan. Thẩm quyền xử phạt của hải quan đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu, trốn thuế, vi phạm của ngân hàng thương mại trong việc không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với số tiền thuế nợ phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế được thực hiện theo quy định của luật quản lý thuế. Đối với hành vi vi phạm hành chính khác, thẩm quyền xử phạt của hải quan được quy định như sau. 1. Công chức hải quan đang thi hành công vụ có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 500.000 đồng. 2. Đội trưởng, tổ trưởng thuộc chi cục hải quan, tổ trưởng thuộc đội kiểm soát thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đội trưởng thuộc chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 5 triệu đồng. 3. Chi cục trưởng chi cục hải quan, chi cục trưởng chi cục kiểm tra sau thông quan, đội trưởng đội kiểm soát thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đội trưởng đội điều tra hình sự, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu, hai đội trưởng hải đội kiểm soát trên biển và đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc cục điều tra chống buôn lậu, chi cục trưởng chi cục kiểm tra sau thông quan thuộc cục kiểm tra sau thông quan có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 25 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm D, D, G, I và K khoản 1, điều 28 của luật này. 4. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 50 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm D, D, G, I và K khoản 1, điều 28 của luật này. 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại điều 24 của luật này. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm D, D, G, I và K khoản 1, điều 28 của luật này. Điều 43. Thẩm quyền của kiểm lâm. 1. Kiểm lâm viên đang thi hành công vụ có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 5 triệu đồng. 2. Trạm trưởng trạm kiểm lâm có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 10 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. 3. Hạt trưởng hạt kiểm lâm, đội trưởng đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 25 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, C, D, I và K khoản 1, điều 28 của luật này. 4. Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm vùng, đội trưởng đội kiểm lâm đặc nhiệm thuộc cục kiểm lâm có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 50 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. D. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, C, D, I và K khoản 1, điều 28 của luật này. 5. Cục trưởng Cục Kiểm lâm có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực lâm nghiệp, quy định tại Điều 24 của luật này. C. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, C, D, I và K khoản 1, điều 28 của luật này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Nhân dân điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.